Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, Thế Giới Đại Từ Đại Bi, Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày đầu tiên trong ba ngày Pháp hội Địa Tạng của tháng này. Hôm Pháp hội trước, chúng ta đã nghe giảng về khuyến pháp Bồ Đề Tâm Văn. Pháp hội lần này, Thầy dễ dàng về Phật Pháp và vấn đáp. Các quý vị, các Phật tử, gia đình có những thắc mắc, những câu hỏi muốn hỏi, thì các vị ghi câu hỏi, gửi các câu hỏi của mình lên cho chỗ ban âm thanh. Các vị sẽ chuyển lên trên này cho Thầy. Tuy nhiên, những câu hỏi mà nó trùng nhau, cùng ý rồi, đã trùng nhau rồi thì sẽ không trả lời lại nữa. Vì các vị nghe mà nó trùng với sự việc của nhà mình, câu hỏi của nhà mình, thì ban âm thanh các vị lọc bớt trước về dưới, xong rồi giảng rồi đi giảng lại nó nhiều. Cùng một cái ý nghĩa đó, cùng một cái nội dung giống nhau thì cũng không nên. Cho nên có Phật tử mà đưa lên mà vẫn không được trả lời, vì câu hỏi các vị đã lọc từ dưới rồi, trùng rồi thì nên nghe lại là được. Để trả lời câu hỏi đầu tiên của Pháp hội lần này, buổi Pháp thoại ngày hôm nay, có Phật tử hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy, con suy nghĩ từ tháng năm đến giờ, vì con nghĩ Thầy nhiều việc, việc này Thầy lại không vui. Nhưng hôm nào con đi xa cũng thấy các cụ cứ để chú xe nhắc nói chuyện, chắc để chú lái xe nhắc nói chuyện các gì đấy. Tháng năm con đi từ Sơn Tây về, nghe chú lái xe nói với chú phụ xe, chả hiểu đi chùa học cái dở hơi. Chú kia bảo học A-di phò phò, gần đến bến cầu Đồng Mô, chú phụ bảo lại đến bến Hành Xác rồi, có chuyến nhắc nhiều đến hơn chục lần. Có người nói: các bà không có não à? Con thấy khó chịu nhưng không biết làm sao. Cái này là Phật tử này nói là cái ý này là chắc là nói là đi xe ô tô đúng không? Đi xe buýt đúng không? Đi xe buýt chắc các Phật tử ở trên xe Thầy nhắc cũng vài lần rồi. Khoác cái chiếc áo nâu, chiếc áo lam lên trên mình, đi đến chỗ công cộng đông người. Các quý vị phải biết rằng mình không phải là mình nữa, mà mình là một Phật tử, một người con, người đệ tử tại gia của Đức Phật. Cho nên mọi cử chỉ hành động của mình, mọi lời ăn tiếng nói của mình, thậm chí là đến ánh mắt, cái nhìn của mình cũng gây sự chú ý của người khác. Cho nên tu thế nào thì tu, tụng bao nhiêu bộ kinh Địa Tạng, hay là học Phật được bao nhiêu năm, quy y được bao nhiêu năm, nó ở cái chỗ này đây các quý vị. Chứ không phải là tụng được bao nhiêu bộ kinh Địa Tạng là giỏi, cũng chẳng phải là quy y được 20-30 năm là tốt, chẳng phải là theo hòa thượng này, theo thượng tọa nọ ni trưởng hay nữ sư này, ni sư nọ theo ngôi chùa này, ngôi chùa nọ nổi tiếng là hay. Các Phật tử phải nhớ kỹ cho Thầy điều đó. Khi chúng ta mặc bộ quần áo thế tục ở tại gia, chúng ta có làm sai điều gì đó, hành xử chưa phù hợp cái điều gì đó ở chỗ công cộng, người ta chỉ trách cá nhân của mình thôi, thiếu văn hóa, hay là thiếu đạo đức, hay là kém hiểu biết, hay là ngu si, vân vân. Nhưng chỉ nói một mình, cá nhân mình. Còn khi chúng ta mặc chiếc áo lam hoặc chiếc áo nâu, lại bảo là đi chùa nữa, có điểm đến rõ ràng, đó là thường là đến chùa Khai Nguyên trong khóa tu như thế này. Chúng ta thử nghĩ xem, để cho chú lái xe, chú phụ xe, họ đánh giá như vậy, họ nói những cái lời như thế, chúng ta không biết đau sao? Họ nói là mình không có não, họ bảo là đi chùa là đi hành xác, đi học A-di phò phò, chẳng phải là đau hay sao? Thực sự là cái này Thầy cũng đã nghe nói vài lần rồi. Thầy cũng đã nhắc nhở ở trên tòa giảng ít nhất cũng không dưới 2 lần rồi. Thầy không hiểu rằng các vị đi chùa như thế, đến trong đạo tràng này học được cái gì, mà lại để cho ngay cả chú lái xe, chú phụ xe, người ta nhìn vào một cái hình ảnh các Phật tử đi chùa như thế thì có phải đau không? Từ xưa đến nay, đại đa số những người tri thức, họ đều cho rằng Phật giáo là một tôn giáo có tính chất giáo dục cao, là một tôn giáo đề cao về trí tuệ và đạo đức và lòng hiếu thảo. Người ta tôn trọng vì cho rằng Phật giáo đem đến sự an tịnh ở trong tâm của mỗi người. Phật giáo đem đến trí tuệ cho xã hội, cho chúng sinh. Nhưng các quý vị nghĩ xem, để cái chú lái xe, chú lơ xe, người ta còn nói như thế có phải đau không? Người ta nói là các quý vị không có não, cả đám người không có não. Không hiểu có đau không? Bao nhiêu tuổi rồi? 5, 6, 70 tuổi rồi, có phải bằng tuổi cha, tuổi mẹ đâu, tuổi anh, tuổi chị các vị ấy rồi. Mà để con cháu, để các em mình đã nói mình như thế có phải đau không? Mà họ chỉ là người lái xe, người lơ xe thôi. Vì nhiệm vụ, vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống gia đình họ phải đi làm việc đó, chứ không phải là họ cũng là người thấp kém gì đâu. Vì cuộc sống cả, xã hội nó phân chia ra mỗi người, mỗi nhóm xã hội nó một công việc khác nhau, chứ không có nghề nào là cao hơn, nghề nào thấp hơn đâu. Cho nên chúng ta bước lên xe, chúng ta phải biết trân trọng. Bác tài xế, anh lơ xe, nhờ có bác tài xế, anh lơ xe mà chúng ta đi được đến nơi, về được đến chốn. Chúng ta phải trân trọng họ, chứ không phải coi họ là kẻ gọi là không có học hay thiếu học phải đi lái xe mới kiếm được vài đồng bạc để nuôi vợ nuôi con. Chúng ta coi thường họ mà nói năng xô bồ xỗ xã, khiến cho họ thì quay lại họ nghĩ rằng các ông các bà mới là kẻ vô học, các ông các bà mới là cái kẻ gì không có não. Đau chưa? Chúng ta có học thức ở đâu? Chúng ta đi học Phật ở đâu? Đệ tử Phật ở đâu mà để cho những cái người họ chở chúng ta đi đến nơi về đốn chốn mà họ còn ghét bỏ chúng ta như thế? Mà đây là một đạo tràng thường xuyên được học tập, được nghe giảng và được tu rồi đấy, sao lại vẫn còn có những Phật tử như thế? Mà thầy đã nói ít nhất là không dưới 2 lần rồi, mà hôm nay lại để một Phật tử phải nói cái này nữa. Cho nên những người hay đi xe buýt, hôm nay thầy phải nói lại một lần nữa, có thể đây thầy mong là lần cuối cùng cho các Phật tử chúng ta hay đi xe buýt, đi xe công cộng. Nếu các quý vị thấy mình muốn nói chuyện thì mặc cái chiếc áo tại gia khi ra bến xe, và xuống cái bến nào nó xa xa, cái bến ngoài cầu Đồng Mô một chút cho đỡ tổn phúc. Đừng có để cho người ta nghĩ rằng cái ông thầy chùa Khai Nguyên thì ông thầy dạy cái gì mà ra cả một nhóm là quỷ như thế này, tiểu yêu như thế này, những kẻ không não như thế này. Xin thưa các quý vị, có những lúc mà đến các cụ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ còn tham vấn nơi thầy việc này, việc nọ, việc kia. Kể cả trong cái bão số 3 vừa qua, ít nhất là thầy đã tham mưu cho 2 bác ủy viên Bộ Chính trị. Vậy mà mấy bà vãi thì còn chẳng nói được hay sao? Khổ thế. Mấy Phật tử đi chùa mà còn để cho anh lái xe, người ta nói là đi đến cái chỗ này là cái chỗ nào? Đau quá. Ý thức mỗi cá nhân làm hưng long Phật Pháp hay làm suy đồi Phật Pháp ở chỗ này đây các quý vị. Cho nên thầy mong rằng đây là lần cuối cùng thầy nhắc nhở các Phật tử chúng ta đi xe buýt, xe công cộng. Cái thứ nhất, chúng ta phải biết nhường nhịn nhau. Cái thứ hai, lên xe đi nhẹ, nói khẽ, uy nghi đầy đủ. Nhớ cái bài giảng hôm nay thầy nói thật đau như thế, để mà mỗi khi bước lên xe nhớ rằng lời của thầy hôm nay vẫn là rót vào tai mình. Mình bước lên xe không phải vì cá nhân của mình, mà mình bước lên xe là cả một bầu trời Phật Pháp, cả cái tương lai của Phật giáo ở Việt Nam sau bước chân của mình. Chúng ta không biết mấy tháng nay Phật giáo Việt Nam chúng ta gặp cái pháp nạn rất lớn hay sao? Mỗi người chúng ta lại càng phải có ý thức để mà bảo vệ Phật Pháp bằng cách là chúng ta tu tập trong tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh, đặc biệt là ở chốn đông người. Người đệ tử Phật chẳng đem lại lợi ích gì cho Phật Pháp, lại toàn đi phá hoại Phật Pháp, thế thì hỏng. Nó chỉ có mỗi một cái là gì? Bước lên xe, đi nhẹ, nói khẽ, nói năng những lời gì? Đúng chính Pháp, gọi là chính ngữ, không nói những cái lời thô tục, không nói xấu người này, người nọ, người kia. Nói đủ nghe với nhau thôi, cần nói thì mới nói. Giữ cái sự trang nghiêm thanh tịnh cho mọi người vậy. Đặc biệt là trên xe, có rất là nhiều tầng lớp xã hội đi trên đó. Cứ bến xe Mỹ Đình hoặc dọc bến xe lên tới cầu Đồng Mô là xuống thì chắc chắn là đi chùa Khai Nguyên rồi. Áo nâu áo lam nữa thì 99,9% là đi chùa Khai Nguyên rồi. Đau lắm. Câu hỏi đầu tiên của ngày khóa tu hôm nay như thế thì đau lắm các quý vị. Thế thì ủy viên Bộ Chính trị, cả đất nước là có mười mấy người thôi. Thầy khuyên các bác á, một chút xíu thôi mà người ta còn nghe theo, người ta làm, người ta vì dân vì nước, người ta nghe theo người ta làm, mà làm rất tốt. Người ta không phải là một Phật tử, người ta là một chính trị gia, là người lãnh đạo, là người có chức có quyền, là người có trí tuệ, có địa vị và có thế lực, mà người ta còn tiếp thu. Mình là một đệ tử Phật, nói đi nói lại, nói bể hầu bể họng. Các vị nghĩ xem, ở cái miền Bắc này có ai nói nhiều như tôi không? Mấy chục năm nay không có ai nói nhiều như thầy cả, không có ai nhiệt tình như thế cả. Nhưng đổi lại các quý vị thấy, để cho người ta, chú lái xe, cái chú lơ xe, người ta còn nói với các Phật tử đi chùa như thế thì tôi không hiểu. Chẳng nhẽ là vì một vài số người này mà dừng khóa tu hay sao? Buồn lắm. Ý thức kém lắm. Lần sau á, nếu trên xe có Phật tử nào đi chùa vào đến dự khóa tu mà nói chuyện ở trên xe, có những hành xử không đẹp ở trên xe buýt, ở cái nơi công cộng trong khi đi chùa như thế này, các vị lên cứ viết cho thầy, viết thư nói thẳng tên cho thầy lên đây, đọc thẳng lên hội trường cho mọi người cùng nghe, xem con người này có phải Phật tử đi chùa thật hay không, hay là nó là ngoại đạo, nó đi phá đạo tràng của chúng ta. Thậm chí các vị xin chú xe buýt chụp hình lại cả trong cái xe đấy, xong rồi người nào lên chỉ mặt lên cho thầy xem, có phải là Phật tử đi chùa thật không? Nếu Phật tử đi chùa thật thì phải xem xét lại tư cách đạo đức của một Phật tử. Có hộ trì Tam Bảo, hộ trì Phật Pháp được gì không, hay là toàn đi phá hoại Phật Pháp, làm ảnh hưởng đến Phật giáo. Thực sự là với các Phật tử, câu hỏi đầu tiên mà thầy sốc quá. Thầy cứ nghĩ rằng thầy nói hai lần, ba lần rồi chúng ta thay đổi. Hôm rồi khóa tu, chuyên tu hôm rồi thầy cũng nói với cái hạnh khiêm nhường, tôn trọng người già, người bệnh, người cao tuổi, người phụ nữ có thai. Chúng ta đang ngồi trên xe buýt rồi, thậm chí thấy người già yếu bệnh hơn mình nhường chỗ cho họ ngồi. Thấy người có thai, chúng ta đứng dậy nhường chỗ cho phụ nữ mang thai á, họ ngồi. Thấy xe chật rồi á, nhường chỗ cho các cụ lớn tuổi, các cụ bệnh đi trước, mình đi chuyến sau. Vừa nói hôm rồi xong. Hôm nay được như thế này thì mới thấy rằng đau. Chẳng hiểu rằng bao nhiêu năm nay thầy nói xa xả ở trên bục giảng, có tiếp thu được cái gì không mà hành xử như thế, đau lắm. Thực sự là đau. Tất nhiên, đây không phải là nói tất cả những người trong đạo tràng này. Thầy biết trong đạo tràng này có những Phật tử rất tốt, những Phật tử rất thuần thành, những Phật tử rất ý thức ở nơi đông người cũng như nơi ít người. Nhưng chúng ta thấy qua cái việc này chúng ta thấy đều đau chung cả. Cho nên ở các đạo tràng nào, các trưởng đạo tràng nào, phó đạo tràng nào, đến tháng 9 này có họp đạo tràng. Pháp hội tháng 9 này sẽ có một buổi họp đạo tràng vào buổi tối ngày thứ bảy, pháp hội tháng 9, pháp hội Quan Âm. Thầy cũng phải giao trách nhiệm, nhiệm vụ cho các đạo tràng phải quản lý con người của các đạo tràng mình. Đi đến nơi công cộng cũng phải giữ mình. Thầy sẽ giao cho chú lái xe của thầy đi làm việc với các bác bến xe Mỹ Đình. Nhờ các bác lái xe và các bác phụ xe ở cái tuyến xe buýt Mỹ Đình ở Sơn Tây, xem những cái thành phần nào đi xe buýt mà lại không đi nơi công cộng mà không ý thức được như thế. Nếu mà ở trong đạo tràng thì trục xuất ra khỏi đạo tràng, nếu mà không thay đổi, không sửa đổi. Mong rằng các Phật tử chúng ta qua cái buổi pháp thoại ngày hôm nay, thầy mong rằng chúng ta khoác chiếc áo nâu, chiếc áo lam lên trên mình, lại bảo là đi chùa nữa, đi tham dự khóa tu nữa, thì làm sao đó từ người già cho đến trẻ con, từ người lái xe đến người phụ xe, người ta đều phải thấy rằng ồ, các Phật tử đi chùa quý hóa quá. Để cho người ta nói cái câu các Phật tử đi chùa quý hóa quá thì chúng ta phải như thế nào? Đơn giản thôi mà. Trang nghiêm, nói năng nhẹ nhàng, dễ nghe, nhỏ nhẹ, không làm ảnh hưởng tới người khác nơi công cộng. Thế là được thôi. Chúng ta biết kính trên nhường dưới, nhường người già, người bệnh và người phụ nữ có thai khi đi xe. Thế là người ta tôn trọng mình thôi. Đơn giản thế thôi mà. Có thế thôi là được thôi các quý vị. Không cần các quý vị phải làm cái gì quá nhiều những cái nơi công cộng như thế. Chỉ cần như thế là được. Kể cả các Phật tử hôm nay mà không có mặt ở đây, các đạo tràng đi dự ở đây về cũng nói lại cho đạo tràng mình, phổ biến trong tất cả các đạo tràng nhà mình, hộ thầy cái nội dung ngày hôm nay. Thực sự là thầy choáng. Để cho chú lái xe, chú phụ xe, chú nói như thế thực sự là choáng. Không nghĩ rằng các Phật tử chúng ta lại để lại một cái hình ảnh xấu xa trong những người mà hàng ngày chở mình đi mỗi tháng một hai lần như thế. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta bỏ 5.000, 10.000 ra là chúng ta muốn làm gì trên xe thì làm. văn hóa nơi công cộng có quy định rõ ràng. Huống chi là chúng ta là một đệ tử Phật, là một Phật tử. Đó. Thôi, nói tóm lại là gì, chốt lại là gì. Rất rất mong rằng các Phật tử chúng ta giữ như hình ảnh của một người đệ tử Phật, của một người con Phật tại gia. Đến những nơi công cộng như thế, đặc biệt là những ngày chúng ta mặc chiếc áo nâu, áo lam đi chùa, hay là đến nơi công cộng đông người đi chợ, đi búa, vân vân. Nếu muốn không bị tổn phúc, cánh cửa ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh không mở ra với chúng ta, thì hãy giữ những cái điều đó hộ chúng tôi. Phật tử hỏi ý thứ hai. Thầy chỉ cho con bàn thờ nên lấy ai lại chủ và để hướng nào? Vì con gái con đứng tên đất, con trai đẻ năm 95 làm nhà để cho bố mẹ ở. Vậy làm chủ nhà lấy tuổi con sinh năm 95, sinh năm 59 có được không? Khi lên nhà mới thì thủ tục mua lại thế nào ạ? Con xin tri ân công đức thầy. Phật tử Hà Nội, có số điện thoại ở đây. Ý thứ hai Phật tử này hỏi rằng làm nhà nên lấy tuổi của ai? Con dâu thì là đứng, con dâu hay con gái đây thì đứng tuổi chủ nhà, đứng là đứng chủ đất. Con gái đứng tên chủ đất, nhưng con trai đẻ thì lại làm nhà cho bố mẹ, còn bố mẹ ở. Lấy tên ai hay lấy ai thì do mình cả thôi. Lấy tên chồng vị này cũng được, lấy tên con trai cũng được, lấy tên con gái cũng được, do các vị trong nhà. Cái này bàn nhau. Lấy tên của ai thì mình xem cái hướng nhà, hướng bếp, hướng ban thờ vào người đó là chính. Thì lấy tên chồng thì xem hướng đất, hướng nhà, hướng ban thờ, hướng bếp, hướng giường ngủ, vân vân, các thứ để theo tên chồng. Lấy con trai đứng chủ thì con trai, mà con gái đứng chủ thì con gái. Cái này nó không nhất định. Sinh năm 59 hay năm 95 hay bất cứ năm nào đều được cả. Quan trọng nhất là gia đình mình phải xác định cái này làm cho ai và ai ở. Và gia đình thống nhất lấy theo tuổi của ai thì xem vào tuổi của người đó. Thế thôi. Nó đơn giản là thế thôi. Và cái này gia đình bàn nhau. Thế thầy không quyết định thay được cho gia đình. Câu hỏi Phật tử thứ hai. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, tên con là Trần Thị Hà, con ở Lạng Sơn. Cách đây một tháng, con có biết đến thầy và các bài giảng của thầy trên mạng. Hôm nay hữu duyên, con được đến chùa lần đầu tham dự pháp hội. Con cảm thấy rất hoan hỷ, khung cảnh chùa rất trang nghiêm và thanh tịnh. Các Phật tử rất gần gũi và thân thiết, cảm giác rất ấm cúng thầy ạ. Nay con đến chùa trước tiên là để tham dự pháp hội, sau nữa là con có câu hỏi, con muốn xin thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con. Thứ nhất là con bị bệnh tâm cũng được 10 năm rồi. Con cũng biết đến Phật Pháp, nhưng tâm con tán loạn nên con niệm Phật không thấy có hiệu quả. Vậy bây giờ con phải làm thế nào? Qua câu hỏi của Phật tử ở tận Lạng Sơn, con nói rằng lần đầu tiên về chùa, nghe thầy giảng trên mạng cũng một tháng nay rồi. Đây là lần đầu tiên về chùa. về tham dự pháp hội. Nói rằng khung cảnh chùa trang nghiêm và các Phật tử gần gũi, cũng may được một chút kéo lại. Còn cứ như câu hỏi lúc đầu thì thầy tụt hết cả huyết áp rồi, không muốn giảng gì nữa, chán á. Cứ như câu hỏi lúc đầu thì chán, không muốn giảng nữa thật. Hơn 20 năm nay ở trên tòa giảng, nói không biết bao nhiêu bài pháp, giảng không biết bao nhiêu bộ kinh, khuyên chúng ta bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, giữ gìn oai nghi phép tắc tế hạnh. Mà để cho chú lái xe, chú phụ xe chở chúng ta hàng tháng, hàng tuần đi tu mà họ nói như thế, quả thật là đau chứ. Người ta bảo là làm, thà làm thầy thằng gì, làm đầy tớ thằng gì, làm đầy tớ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại, là cái chỗ này đây. Cho nên nếu cứ như thế này thì thôi, chắc có khi dừng khóa tu, học theo tổ Thiên Thai Chí Giả Đại Sư ngày xưa, đi lên núi Thiên Thai để ẩn. Tổ ở Kinh Thành, ngày xưa tổ ở Kinh Thành giảng pháp cũng đến 20-30 ngàn người. Nhưng lúc đầu thì người đến nghe pháp thì ít, nhưng mà người hành pháp thì nhiều. Nhưng khi nổi tiếng thì đông người đến, thì người hành pháp thì ít, mà người phá pháp thì nhiều. Cho nên tổ bỏ Kinh Thành, tổ một đêm tổ trốn đi chả nói với ai. Thế là tổ lên núi Thiên Thai tổ ẩn cư. Thấy chúng sinh càng cường nó khó độ, cho nên tổ bỏ tổ đi tổ ẩn cư. Lúc nãy thoáng trong đầu thầy cũng nghĩ như thế đấy. Nếu mà cứ cái tình trạng như thế này thì thôi, độ chẳng được thì có khi mình là đọa thêm. Thà rằng ít người đến chùa học Phật nghe pháp tu trì mà không làm ảnh hưởng chung đến Phật giáo, không làm ảnh hưởng chung tới hình ảnh của nhà Phật chúng ta. Khéo thầy còn có một cơ hội kiếp sau được tái sinh trở lại làm người. Còn cái đà này thì có thể là A Tỳ địa ngục mở ra nhanh hơn là mở khóa tu cho các quý vị. Thoáng nghĩ như thế. Thôi lại may được câu hỏi, ngay câu hỏi thứ hai. Phật tử nói là lần đầu tiên đến chùa mới nghe pháp có một tháng thôi. Lần đầu tiên tới chùa thì thấy các Phật tử cũng gần gũi. Thì cũng động viên được chút xíu, lấy lại được chút tinh thần. Phật tử này bảo là có vấn đề tâm linh, cũng biết tới Phật pháp lâu lâu rồi, nhưng mà vì có bệnh về tâm linh, bệnh tâm linh thì chắc là có thể người ta là căn số đấy, có thể là căn số. Ở ngoài đời người ta gọi là có căn có số. Hoặc là do trước đây tu tập theo một cái tôn giáo nào đó, theo một cái, thậm chí theo Phật giáo, nhưng mà theo một cái pháp môn nào đó, không có người thầy dạy bảo tận tình, đến nơi đến chốn tự mình lên mạng nghe cho mò mẫm và lao đầu vào tu thì tẩu hỏa nhập ma. Cái này có nhiều, các thầy gặp nhiều. Thôi thì cái vấn đề vị này nói là bị bệnh về tâm, bệnh thế nào đó thì thôi thầy cũng không cần phải tìm hiểu làm gì. Quan trọng nhất đưa ra cho Phật tử này một cái phương pháp. Về từ giờ trở đi tu cái hạnh gọi là khiêm cung. Thế nào gọi tu hạnh khiêm cung? Ở trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có gọi là phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Hạnh này là tiền thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta đã tu cái hạnh này. Vì hộ trì chính pháp, vì thực hành cái hạnh nhẫn nhục của mình, vì tu cái hạnh khiêm cung tôn trọng mọi người của mình, mọi chúng sinh, mọi loài của mình, cho nên thường bất khinh Bồ Tát, gặp ai cũng cung kính, gặp ai cũng tôn trọng, gặp ai cũng nói rằng tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Cho nên đi đâu cũng nói như thế. Có một số kẻ tăng thượng mạn nghe thế nói như thế thì tức, nói rằng ô cái ông sư này, lúc đó ngài thường bất khinh là hình tướng của vị tăng, tức là người xuất gia. Một số kẻ tăng thượng mạn mắng Bồ Tát thường bất khinh, ơ cái vị này, ơ cái ông này, ông làm cái gì mà đi thọ ký cho bọn ta? Bọn ta không cần ông thọ ký cho bọn ta. Cho nên chửi đuổi, lấy đất, lấy đá rồi đánh ném. Ngài thường bất khinh. Nhưng ngài thường bất khinh cho dù vừa chạy vừa nói là tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Bị đuổi, bị đánh, bị ném, bị rượt, vừa chạy vừa tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Đây chính là tu hành gì? Khiêm cung, tôn trọng tính linh của tất cả mọi người, mọi loài. Phật tử này thầy khuyên rằng về tu cái hạnh khiêm cung. Tất nhiên tu hành khiêm cung của chúng ta bây giờ cũng không thể học theo Bồ Tát thường bất khinh được. Gặp ai cũng tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật được. Chúng ta không thể học lại cái cách của Đức Bồ Tát thường bất khinh để nói những lời như thế. Nhưng chúng ta học ở cái hạnh của các ngài là đối với tất cả mọi người, chúng ta đều cung kính, đều tôn trọng. Già chúng ta tôn trọng bằng tuổi ông, tuổi bà chúng ta tôn trọng như ông bà nội, ông bà ngoại chúng ta. Bằng tuổi bố, tuổi mẹ chúng ta tôn trọng như là bố mẹ chúng ta. Bằng tuổi anh, tuổi chị chúng ta tôn trọng như anh chị của chúng ta. Bằng tuổi chúng ta tôn trọng, coi như người bạn tốt của chúng ta. Ít tuổi hơn chúng ta tôn trọng, coi thân thương, gần gũi như em trai, em gái của chúng ta. Bằng tuổi con cháu chúng ta thì chúng ta coi như là con cháu chúng ta. Nhìn tất cả các con vật dù lớn dù nhỏ, chúng ta đều gì? Đều nương theo lời Phật dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật trong kinh Pháp Hoa nói rằng gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành. Chúng sinh là Phật sẽ thành. Cứ như thế mà gì? Mà tu. Tôn trọng mạng sống của tất cả các loại chúng sinh, dù lớn như con voi, nhỏ như con trùng, con kiến, chúng ta cũng tôn trọng mạng sống của họ, của chúng. Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đây là câu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ấn chứng ở trong kinh Pháp Hoa. Tu như thế gọi là tu hành khiêm cung. Lấy cái hạnh đấy để đối đãi với tất cả mọi người, mọi loài. Và ráng gì? Lễ Phật sám hối trong một thời gian ít nhất cũng khoảng 100 ngày. Dựa vào cái bộ lễ Phật 118 lễ đấy. Ngày lễ cho gì? 2-3 thời, 4-5 thời thì càng tốt. Có thời gian thì 4-5-6 thời, không có thời gian thì 2 thời. Mà không có thời gian thì ít nhất cũng phải được ngày một thời. Đã, cứ như vậy mà lễ. Khỏe thì lễ đứng, yếu thì lễ quỳ. Mà yếu nữa thì gì? Ngồi vái cũng được. Nam mô Phổ Quang Phật. Lễ xuống một lễ. Trang nghiêm mà đứng lên hoặc quỳ lên hoặc là ngồi thẳng. Nam mô Phổ Minh Phật. Lễ xuống lễ thứ hai. Trang nghiêm đứng lên, quỳ lên hoặc là ngồi lên. Tùy theo khỏe. Khỏe thì nên lễ đứng. Yếu thì mới lễ quỳ. Và già quá không thể đứng và cũng không thể quỳ. Bệnh không thể đứng, không thể quỳ được thì mới ngồi. Thì xá xuống cũng được. Đấy là phương tiện khai cho những người già, những người bệnh, những người yếu. Còn bình thường là phải gì? Lễ đứng là trang nghiêm nhất, thành kính nhất. Gọi là lễ, gọi là ngũ thể đầu địa. Ngũ thể là gì? Đầu là một, hai tay và hai đầu gối. Sát xuống dưới chiếu, xoát xuống dưới đất ấy. Đó gọi là gì? Ngũ thể đầu địa. Tức là năm vóc gieo mình nằm dạp xuống đất để kính lễ chư Phật. Thành tâm như thế, nghiệp nào chẳng tiêu. Thành được như thế thì phúc nào chẳng sinh. Chẳng lo gì bệnh ở trong tâm không được thay đổi từ tốt thành xấu, từ bệnh thành gì? Thành lành các quý vị. Cho nên nhất tâm như thế mà làm. Y kinh, y giáo, nhất tâm phụng hành, một lòng tín kính. Năm vóc gieo mình, lễ như cây đổ xuống, rạp xuống dưới đất như thế. Đấy gọi là hành hạnh khiêm cung đến cái mức gọi là cao nhất vậy. Thành kính nhất vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta bị nghiệp hay bị bệnh hay bị gì gì đó vân vân, chúng ta hành sám bằng cách cung kính đỉnh lễ. Miệng thì niệm danh hiệu của các ngài. Trong kinh Địa Tạng nói rồi, ai nghe được danh hiệu của các đức Phật ấy, một lần nghe lọt vào tai thôi, tiêu được hàng trăm ức kiếp sinh tử, thành tựu được đạo Bồ Đề. Lời Phật dạy hẳn hoi, chúng ta không tin thì tin ai? Chúng ta không hành, không làm để phí một kiếp người làm gì các quý vị? Cho nên hãy nhất tâm, hãy tận dụng thời gian lúc mình còn trẻ, lúc mình còn khỏe, lúc mình còn đi đứng nằm ngồi một cách tự tại, thì cố gắng tu luôn nữa kẻo muộn. Vô thường tấn tốc chẳng hẹn một ai, nay còn mai mất, có ai biết trước được đâu. Cho nên là một người học Phật thì phải biết tận dụng, biết vận dụng một cách triệt để khi mình còn trẻ, còn khỏe để mà ráng sức lo tu, gọi là tinh tiến trong việc thời khóa lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, đoạn ác, tu thiện, vân vân vậy. Làm được như thế thì Phật tử này cũng không còn phải lo cái bệnh ở trong tâm thế này thế nọ thế kia, niệm Phật không nhất tâm này nọ kia, mọi cái việc kia bỏ hết nó đi, bệnh trong tâm cũng bỏ đi, thậm chí trước đây có trình đồng mở phổ hay cái gì đó cũng buông hết đi, trước đây có làm sai cái gì, làm tội cái gì đó cũng buông hết đi. Tất cả gì quá khứ đã qua, phải quán là gì, tất cả gì tội phúc từ vô thủy kiếp đến nay, quá khứ đã qua, vị lai thì chưa đến, còn hiện tại thì sinh diệt. Hãy nghĩ tới ngay trong thời gian này để tu. Ngay trong thời gian này ta chỉ biết là gì? Ta còn một hơi thở, ta còn nhất tâm tu trong một hơi thở này. Quá khứ đã qua, vị lai chưa tới, hiện tại thì sinh diệt. Cứ như thế mà chú tâm và mà tu ngay trong giây phút hiện tại này. Lễ Phật thì chỉ có biết mình đang lễ Phật. trên ban Phật, trên ảnh Phật, trên bầu không trung bao la rộng lớn kia có Đức Phật đấy, có vị Bồ Tát đấy, để cho chúng ta gì năng lễ. Có chư Phật Bồ Tát ấy là nơi cho chúng ta gì sở lễ. Cho nên trong sám nguyện tịnh độ chúng ta thấy năng lễ sở lễ cảm ứng đạo giao, nan tư nghị ngã thử đạo tràng như đế châu. Đấy. Chúng ta phải quán tưởng nhất tâm như thế mà lễ, không nghĩ đến cái gì khác. Hành được như thế, tu được như thế thì dần dần nghiệp sẽ tiêu, tâm bệnh sẽ khỏi, thậm chí là thân bệnh cũng sẽ khỏi. Hoặc là gặp đi nghiệp tiêu, gặp được thầy hiền bạn tốt, thầy thuốc tốt chữa bệnh cho chúng ta, chúng ta khỏi. Đơn giản thế thôi. Hôm qua hôm kia thầy ngồi ở ngoài phòng bảo vệ, các cô các chú phát thuốc ở đấy, nói thầy hôm qua tự nhiên có nhiều người đến lễ tạ Phật và kể khỏi bệnh nhiều lắm. Nguyên ngày hôm qua 4-5 ca kể là khỏi bệnh ung thư. Có người ung thư giai đoạn cuối nó di căn, hôm lên lấy thuốc mà chúng con nhìn thấy cũng hãi. Nó di căn mà trên người nó nổi đầy cục lên hết cả mặt mũi chân tay thân thể. Nhà về uống có hơn 2 tháng, phát nguyện ăn chay tụng kinh Địa Tạng và uống thuốc. Đơn giản nó chỉ là củ bạc hà với lá đu đủ thôi, vậy mà có hơn 2 tháng khỏi bệnh. Mà các vị nói rằng những người mà khỏi bệnh, họ chuyển bệnh 80-90% sau khi uống 1-2 tháng, toàn là những người ăn chay và niệm Phật cả. Đấy. Trong lúc uống thuốc là phát nguyện ăn chay và niệm Phật, phóng sinh làm các việc thiện, thì những người đó là chuyển bệnh rất là nhanh. Đại đa số những người đó lên thông báo là chuyển bệnh và khỏi bệnh. Đó cho nên thầy mới nói các quý vị, khi chúng ta nhất tâm tu hành nghiệp tiêu thì tự nhiên sẽ có gì? Sẽ có thuốc tốt đó. Sẽ gặp được thầy thuốc, sẽ gặp được thuốc tốt với chúng ta. Cho nên tu nó là gì? Cái gốc, cái căn bản. Còn thuốc nó là cái cành rễ, nó là cái nó là cành lá. Còn tu nó là cái gốc rễ, cái thân cây. Còn thuốc thầy và thuốc nó là gì? Là cành, là lá, nó làm cho cái cây đó nó đẹp thêm, nó tốt tươi, nhìn nó bắt mắt và nó đem lại lợi ích cho đời mà thôi. Cho nên tu nó là căn bản tất cả. Phật tử này về cố gắng nên hành sám và tu cái hạnh gọi là cái hạnh khiêm cung như thầy nói. Và hành sám mỗi ngày ít nhất cũng phải được 2 thời, 1 thời thì ít quá. Trong giai đoạn mình tu thì bước đầu thì nên hành sám 2 thời. Có thể tụng kinh Địa Tạng xong, ai mà sức khỏe tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn xong thì bắt đầu gì lễ Phật luôn, hành sám luôn. Lễ cái này nó mất thêm khoảng, lễ nhanh thì mất 45 phút, 30-45 phút là xong. Còn lễ chậm yếu yếu thì có thể tiếng. Lúc chúng ta có bệnh chúng ta tu thì dành thời gian để tu, coi như đi chữa bệnh ấy mà. Chữa bệnh không mất tiền. Có mất tiền đâu. Chả mất tiền. Mà còn được tăng phúc, tăng thọ, tăng trưởng công đức vân vân. Chẳng phải là quý hóa lắm hay sao? Ý thứ hai Phật tử này hỏi, con đã phát nguyện tụng kinh Địa Tạng mỗi ngày 1 quyển và niệm danh hiệu Ngài 1.000 biến. Nhưng bây giờ chồng con không cho tụng kinh nữa, con cảm thấy rất khổ sở Con xin Thầy giúp con với, con xin tri ân công đức của Thầy. Nói chung á, các cụ, các Phật tử chúng ta học Phật phải nhớ này. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Ý ở đây không phải là người tu chúng ta là tại gia là tu số một, thứ hai là người ngoài chợ, thứ ba là người trong chùa đi tu. Không phải cái ý như thế. Ý các tổ ngày xưa nói vậy. Thứ nhất là tu tại gia. Giống như á, muốn sinh con thì phải có gì? Có gì? Phải có thai. Có vợ, có chồng và có gì? Có thai. Có ai tự nhiên sinh con, tự nhiên là sinh con không? Không, không, không mang thai, không mang nặng mà là có con luôn không? Không mang nặng đẻ đau có con luôn không? Không có. Mà sinh con ra rồi, từ lúc mới sinh cho đến năm 18 đôi mươi, nó không học hành gì mà nó thành người được luôn không? Không. Cho nên ý của các cụ, các tổ nói thứ nhất là tu tại gia. Ý nói đây là cái nền tảng, cái nền móng, cái nền tảng của đạo đức xã hội, của Phật Pháp chúng ta. Cái đầu tiên là phải gì? Tu tại gia đó. Nó giống như gì? Người mẹ muốn có con, người vợ, người chồng, người cha, người mẹ muốn có con thì phải gì? Phải có thai đó. Người vợ, người mẹ phải có thai đó mới sinh được con. Thì tu tại gia chính là nền tảng của gì? Của Phật Pháp. Cái nền tảng đầu tiên của Phật Pháp chúng ta đó là gì? Phật phó chúc cho các Phật tử hộ trì Phật Pháp. Mà các Phật tử ở tại gia mà không tu thì mỗi mấy thầy chùa, mấy người xuất gia thì có ai hộ trì không? Mình mấy thầy chùa thì nhập niết bàn đi là không hết. Cho dù có đắc đạo chứng quả La Hán thành Phật đi chăng nữa, nhập niết bàn đi thì cũng hết thôi. Nếu không có cư sĩ, không có tín đồ, không có Phật tử tại gia để tu tập, để hộ trì Phật Pháp, thì Phật giáo cũng không thể tồn tại lâu dài được. Cho dù có hay, có tốt, có đẹp, có lợi ích đến đâu cũng bị diệt vong sớm nếu không có các Phật tử tại gia hộ trì Phật Pháp. Cho nên người xuất gia thì ít, Phật tử tại gia thì nhiều. Một người xuất gia có cái hàng trăm, hàng nghìn người Phật tử tại gia. Mà Phật tử tại gia mà không tu, không hộ trì Phật Pháp thì hỏng được con gì nữa. Cho nên các cụ, các tổ ngày xưa nói là thứ nhất là tu tại gia. Ý là gì? Rất là chú trọng tới các Phật tử, tới cái tầng lớp và cư sĩ ưu bà tắc và ưu bà di. Việt Nam người mình gọi là nam cư sĩ hay nữ cư sĩ, hay nam Phật tử hay nữ Phật tử đó. Đó, trong kinh luật của Đức Phật gọi là cư sĩ ưu bà tắc và ưu bà di, hai chúng Phật tử tại gia của Đức Phật rất quan trọng. Nếu như nói là người xuất gia là tay trái chân trái của Đức Phật, thì Phật tử tại gia cũng như tay phải và chân phải của Đức Phật. Nếu như nói là người xuất gia là mắt trái của Đức Phật, thì Phật tử tại gia là mắt phải của Đức Phật. Vì mục đích xuất hiện của Đức Phật ở thế gian là đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người. Mà loài người chúng ta Đức Phật chia ra gì? Là hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Để lúc đầu sơ khởi hoằng truyền Phật Pháp thì có bốn chúng thôi: Tỳ Khiêu, Tỳ Khiêu Ni và Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Nhưng sau này thì thêm ba chúng nữa là Thức Xoa Ma Na, Sa Di và Sa Di Ni nữa. Đó là bảy chúng đệ tử của Đức Phật. Khi nói đến bảy chúng thì gồm có năm chúng xuất gia: Tỳ Khiêu và Tỳ Khiêu Ni, Sa Di, Sa Di Ni và Thức Xoa Ma Na. Nói đầy đủ thì tuần tự là tỷ khiêu ni thức Swamana Saji và Saji ni. Đó là năm chúng xuất gia từ cao cho đến thấp. Còn Phật tử tại gia thì có hai chúng, đó là Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, tức là nam cư sĩ Phật tử và nữ cư sĩ Phật tử. Đó, nói đầy đủ, chuẩn chỉ, viên mãn, sau này Đức Phật độ cho thêm cho cả Sa Di, Sa Di Ni và Đức Swamana đó, thì thành là năm chúng xuất gia, hai chúng tại gia là bảy. Chứ còn lúc đầu là chỉ có Tỳ Khiêu và Tỳ Khiêu Ni, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di, tức là bốn chúng thôi. Đấy là nói tắt thì có bốn chúng. Thì đấy, thầy nói đấy, Phật Pháp mà không có người xuất gia thì không thể duy trì được mạng mạch của Phật Pháp. Chỉ có người xuất gia mà không có cư sĩ tại gia hộ trì chính Pháp, giúp cho giáo Pháp của Đức Phật được lan tỏa, được chủ thế, được truyền bá rộng khắp ở nhân gian, thì có cũng như không vậy. Cho nên thầy mới lấy một cái ví dụ, nếu nói chúng xuất gia như là tay trái chân trái của Đức Phật thì chúng có Phật tử đại gia như là tay phải và chân phải của Đức Phật, đều có những cái công năng, những cái lợi ích nhất định hỗ tương lẫn nhau. Nếu chỉ có người xuất gia mà không có cư sĩ tại gia hộ pháp thì Phật Pháp nó không tồn tại được. Nếu chỉ có cư sĩ tại gia mà không có ai xuất gia để duy trì cái mạng mạch, cái rường mối của Phật Pháp, thì Phật Pháp cũng bị đoạn diệt ở thế gian vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, ý của các cụ, các tổ ngày xưa dạy là thứ nhất là tu tại gia, là nói rằng ngay tại gia đình của các Phật tử chúng ta, chúng ta phải tu tập làm sao để cho vợ chồng, con cái, ông bà, cha mẹ, cháu chắt trong một gia đình nó phải hiếu kính, hòa thuận, an vui đã. Chúng ta phải nhớ cái từ tu ở trong nhà Phật. Tu là gì? Tu là sửa. Tu là thay đổi những thói hư tật xấu của mình, rèn luyện, cải đổi, sửa sang từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động, thân tâm của mình. Tâm thì là ý nghĩ của mình, thân thì ra cử chỉ hành động, miệng thì là lời nói, ngôn ngữ của mình, vân vân. Chuyển từ xấu thành tốt, chuyển từ ác thành thiện, chuyển nó từ tà thành chính. Thế thì ai chẳng yêu, ai chẳng thương, ai chẳng quý, ai chẳng tôn trọng mình. Các Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng tu là gì? Là tụng kinh, tu là phải ngồi thiền, tu là phải niệm Phật mỗi một ngày bao nhiêu chàng, bao nhiêu biến, phải tụng bao nhiêu bộ kinh, tu là phải suốt ngày nghe pháp, tu là phải đi chùa thường xuyên, ABC vân vân và vân vân. Cái đó là cái cần đủ phải có. Nhưng cái điều quan trọng ở đây, tu thế là sửa những thói hư tật xấu của mình. Trước đây nếu chúng ta hay càm ràm với chồng với con, để cho chồng gì, chồng con phiền não, thì bỏ cái tính càm ràm ấy đi. Trước đây hơi một chút chúng ta ghen bóng, ghen gió, anh ấy dắt xe ra cửa, đi đâu đấy, đi với con nào đấy, thế có phải là tu chưa? Thầy hỏi các Phật tử như thế có phải tu chưa? Chồng mình mà mình không tin thì mình còn tin ai? Mà nhân quả thì nó rõ ràng lắm các quý vị. Mình không tin chồng thì chồng có tin mình không? Cũng không luôn. Cho nên muốn được người ta tin mình thì điều đầu tiên mình phải tin người ta. Muốn người ta là người tốt thì trước tiên mình phải là người tốt. Mình sống làm sao mình phải là người tốt đã. Trước đây mình chưa tu, bo bo keo kiệt. Nay mình tu rồi thì biết xả đi một chút. Vì chồng, vì con, vì bố mẹ chồng, vì bố mẹ vợ, bố mẹ mình, vì các cô gì, chú bác, anh em, họ hàng nhà chồng, thậm chí là cả vì những người bạn tốt của chồng nữa. Mình sống như thế để cho gì? Để cho bố mẹ chồng, cô gì, chú bác, anh em, họ hàng nhà chồng, bạn bè của chồng thấy là gì? Cái thằng này, ví dụ đứa bạn chồng mình nói là cái thằng này mày lấy được con vợ tốt phết nhỉ. Đúng là mày đúng là sống cái thế nào mà lấy được con vợ nó tốt thế. Xin lỗi các vị thầy nói theo cái kiểu ngoài đời mà tí, bạn bè ngoài đời kiểu kiểu mà tí. Bạn bè với nhau đặt cái vai bạn bè với nhau, đến đây thì thấy lâu ngày, mấy năm trời từ khi học xong cấp 2, cấp 3 ở đại học, bao nhiêu năm trời bây giờ mới có dịp đi qua Tuyên Quang chẳng hạn, gọi điện xin số điện thoại gọi vào thăm. Thế thấy vợ của bạn đối xử với chồng mình tốt thế. Cứ một tiếng một anh nhà, cứ một tiếng một ông xã, ôi giời nghe mà loạt như là rót gì, như rót gì, cứ như là rót nhạc vào tai ấy. Thế thì người ta nghe người ta cũng khoái, chồng mình lúc đấy cũng sướng chứ. Bà vợ của mình trước này nó như trước nó như sư tử Hà Đông, từ khi nó học Phật, nó tụng kinh, nó đi chùa đấy giờ tại sao mà nó thay đổi nhanh thế. Phật giáo có một cái gì đó làm thay đổi được cái con sư tử nhà mình, không phải là dạng vừa đâu. Đó, thế đương nhiên qua cái buổi mình giúp chồng đãi bạn, để cho chồng mình mở mày mở mặt với gì, với bạn của chồng. Lúc bạn của chồng ra về, chồng mình cho dù không nói ra đâu, nhưng mà trong lòng người ta cảm thấy là 15, 20, 30 năm trước người ta ngỏ lời đời này anh chỉ yêu mình em thôi, cũng không gì, người ta cảm thấy không ân hận một chút nào. Người ta quỳ xuống trao cái nhẫn cầu hôn cho mình, người ta đến nhà mình để lễ ông bà ông vải tổ tiên để xin mình về làm vợ làm dâu trong nhà người ta. Quả thật là không ân hận. Chúng ta làm như thế bảo chồng nó không tốt với mình nó cũng phải tốt. Đây gọi là gì? Tu tại gia. Tu đâu cho bằng tu nhà. Các vị nghĩ xem, nếu chúng ta chỉ bảo là đi chùa mới là tu, hay là tụng kinh mới là tu, chỉ chú niệm Phật mới là tu, mà quên đi cái cách ứng xử đối với chồng con, đối với bố mẹ, đối với họ hàng, đối với hàng xóm láng giềng của mình, thì đó là sai rồi. Cái từ tu ở trong nhà Phật, tu tại gia của chúng ta là tu tại gia đình nhà mình, cho trong ấm ngoài êm, trên bình dưới thuận, đó là tu tại gì? Tại gia. Chứ không phải là thứ nhất là tu tại gia là mình là số một đâu, mà mình đấy chính là nền tảng đạo đức của một người con Phật. Muốn làm cho Phật Pháp hưng long thì phải có cả gì? Tăng ni xuất gia và cư sĩ tại gia. Hai cái đó phải phối hợp với nhau, hỗ trợ cho nhau. Nó phải hài hòa và có cái sự phối hợp, kết hợp và nhuần nhuyễn ở trong đó, tương ưng ở trong đó, thì mới khiến cho Phật Pháp hưng vong. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, tu tại gia là tu ở chỗ đấy đấy. Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, Như lúc nãy thầy nói là gì? Tu chợ tức là đi ra nơi gì? Đông người, chứ không phải là đi chợ đâu. Không phải là mình đi chợ mua bán với nhau đâu. Mới là đi chợ đâu các quý vị. Ra những nơi đông người. Đi ra xe buýt, ra sân bay, ra bất cứ chỗ nào đông người, có 2-3 người trở lên. Chúng ta gì? Mang cái tên là Phật tử, là cư sĩ tại gia, là đệ tử của Đức Phật, thì mọi cử chỉ hành động của chúng ta ở chỗ đông người mình gọi là chợ. Chợ là gì? Là chỉ cho cái chỗ đông người. Những cái hành xử, cử chỉ hành động, đi đứng nằm ngồi của mình, nói năng động tĩnh của mình, làm sao để cho người ta nhìn vào, người ta quý, người ta kính, người ta tôn trọng. Xin thưa các quý vị, ngày xưa chúng tôi xuất gia mới làm tiểu, tức là mới làm chú tiểu á, xong lên sư bác, đi học trung cấp Phật học ở trường trung cấp Phật học Hải Tây. Tôi nhớ là năm đó là năm thứ hai, tức là vào năm 2000. Lúc đó chúng tôi được nhà trường cho chọn để cho đi thị giả. Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cố Đại lão Giác Linh Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đó, cho đi thị giả cụ vào ở tận trong Nghệ An. Cái huyện gì nó xa lắm, ngày xưa chưa có đường mòn Hồ Chí Minh đâu. Hình như cái gì huyện Quan Cuông hay cái gì của Nghệ An đó, đi xa lắm. Đi từ cái đường một vào, từ ấy vào đi xa phải đến 4-5 tiếng đồng hồ nữa mới tới. Mà đường ngày xưa nó xấu, nó bé, đường rừng, đường núi, đi vào cái đường đồi núi nó bé bé thôi, nó sóc ghê lắm. Đi từ lúc sáng và đến tận chiều tối mới đến nhà, đến chữa bệnh cho mẹ của ông ấy, chủ tịch huyện đấy. Mẹ của ông ấy bị điên, bị bệnh điên, điên cứ gào và cứ xé quần áo và cứ gào lên như là cái con hổ, tiếng gầm cứ như là tiếng hổ gầm, kinh lắm. Ông ra tận chùa Mỗ Lao, ông thỉnh hòa thượng. Ngày đó cụ chưa lên pháp chủ đâu, cụ mới là phó pháp chủ thôi, là trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tây, làm hiệu trưởng trường trung cấp Phật học Hà Tây chúng tôi thôi. Tôi được nhà trường chọn đi thị giả hòa thượng. Ngày đó tôi mới là sư bác, chuẩn bị được thọ giới lên tỷ khiêu mới là sư bác, thế là sai di. Đi thị giả hòa thượng, đường nó xa quá, dừng xe 2 lần nghỉ ở trên đường, vào quán uống nước. Hòa thượng ngồi, tôi đứng hầu cụ ở bên cạnh. Hòa thượng uống nước, tôi không dám uống. Vì sao? Vì ngày đó mới xuất gia, mới tu cho nên chưa hiểu được sâu về giới luật, về khai giá trì phạm, về tính tướng ở trong cái giới luật. Cho nên nghĩ là mình là người xuất gia, tuổi còn nhỏ, đạo chưa có, cho nên phải giữ gìn một chút cái oai nghi phép tắc. Hòa thượng được ngồi, mình thì phải đứng. Hòa thượng thì uống nước, mình không được uống. Vì uống ở ngoài quán này sợ rằng có thất thố cái oai nghi gì không, sợ người ta để ý vào, người ta nói rằng sư thế này, sư thế nọ, sư thế kia. Cho nên nhất định không uống nước, mà nhìn khát nước từ chùa Mỗ Lao cho đến tận gia đình của nhà ông ấy. Đi phải đến, đi từ lúc 4:30, 5 giờ sáng gì đó. Thầy cái lúc đó vừa minh tướng thôi, tức là trời bắt đầu vừa tảng tảng sáng, nhìn rõ lòng bàn tay thôi. Đã xuất phát từ chùa Mỗ Lao mà cho đến tận 4:30, 5 giờ chiều gì đó mới tới nhà ông ấy. nhịn nước trên xe cũng không dám uống. Nghỉ hai lần cũng không dám uống, vì sợ thất thố một chút oai nghi phép tắc, sợ rằng đến chỗ đông người đi ra ngoài xã hội, người ta nhìn vào người thị giả các hòa thượng có cái lỗi nào đó, người ta coi thường các hòa thượng, coi thường Phật Pháp. Các vị nghĩ xem, đấy là tu ở chợ đấy, đi ra chỗ đông người, mình không giữ gìn oai nghi phép tắc, nói cười hô hố, xô bồ thô tục, khiến cho người đời người ta nhìn vào, người ta chán ghét tu sĩ tăng ni, chán ghét cư sĩ Phật tử áo lam áo nâu chúng ta, thì chúng ta có xứng là đệ tử xuất gia tại gia của Đức Phật không? Chắc chắn không. Cho nên tu ở chợ là những nơi gì đông người, chúng ta phải mỗi người đều phải ý thức để giữ gìn oai nghi phép tắc, nói năng động tĩnh, suy nghĩ cử chỉ hành động đều phải như lý như pháp. Nếu chưa được như lý như pháp thì cũng đừng có gì, đừng có sáo rỗng, đừng có dông dỡ, đừng có buông tuồng quá mà đánh mất oai nghi. Tu là ở chỗ nào? Ở chỗ đấy đấy. Chứ không phải là tu là gì? Để lên ngôi thượng tọa, lên ngôi hòa thượng, ni trưởng, ni sư, hay là làm chức to trong giáo hội, hay là tu là gì? Các Phật tử chúng ta phải là trưởng đạo tràng, phó đạo tràng, và là dẫn dắt nhiều đạo tràng, nhiều Phật tử. Không phải là tu là cúng dường chùa được thật nhiều, và được đi được thật nhiều chùa, được nhiều thầy khen ngợi. Đấy không phải là tu. Xin thưa các quý vị, cho nên tu chợ chính là các Phật tử hiểu cho thầy chính là ở nơi đông người, nơi phồn hoa đô hội kinh kỳ, mà chúng ta không đánh mất những oai nghi phép tắc mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta, mà thầy tổ đã gì, đã trao truyền bảo ban dạy dỗ chúng ta. Đó là thứ hai là tu chợ đó. Nhớ đến những nơi đó chúng ta càng phải tu nhiều hơn, vì nơi đó là nơi phồn hoa kinh kỳ đô hội, rất dễ để cho chúng ta buông tuồng, chúng ta sơ thất, chúng ta đánh mất oai nghi phép tắc của một đệ tử xuất gia hay tại gia của Đức Phật. Cho nên các vị thấy tất cả các sư đến đây xin xuất gia, các cư sĩ, các Phật tử đến đây xin xuất gia, các vị thấy thầy đều nghiêm túc trong cái vấn đề rèn luyện ngay từ đầu. Đó là gì? Muốn là người xuất gia ở chùa Khai Nguyên này, ở đạo tràng này. Ví dụ như nghiện thuốc lá, thì việc đầu tiên là phải bỏ được thuốc lá. Nghiện thuốc lào, thì đầu tiên cũng phải bỏ được thuốc lào. Vì không có một cái lý nào ở ngoài xã hội hay ngoài các chùa khác thầy không dám bàn, không dám nói. Nhưng mà ở trong cái hệ thống đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam, hệ thống của chùa Khai Nguyên đó, tản viên của thầy, các hệ thống chùa của thầy, thì không chấp nhận cho một đệ tử, một người xuất gia nào lại có thể cầm cái điếu thuốc lào để rít cả. Cũng không thể để cho cầm cái điếu thuốc lá để hút cả. Vì sao? Anh tu mà cái nghiện ngập nhỏ nhỏ anh không còn bỏ được thì anh tu cái gì? Cho nên các Phật tử cư sĩ tại gia đến chùa tu thì cũng nên nhớ cái đời này. Chúng ta đến chùa không phải là ngồi nghe pháp 2-3 tiếng đồng hồ mới là tu. Không phải là lên chùa tụng một ngày 3 thời kinh Địa Tạng mới là tu. Vừa nghe pháp xong chạy ra bắn ra ngoài tổ thợ để bắn điếu thuốc lào, hoặc chạy ra đằng sau, thậm chí vào nhà vệ sinh để rít mấy châm điếu thuốc, rít mấy hơi sau đó mới vào tụng kinh. Đấy không phải là tu. Tu là sửa mà. Cái thói quen đấy mà chúng ta không bỏ được thì đâu có phải là tu. Cho nên có nhiều Phật tử đến tu học với đạo tràng lúc đầu là nghiện thuốc ghê lắm, nhưng mà nghe thầy nói vài lần đấy là về quyết tâm bỏ dần đấu tranh dằn vặt nhưng vẫn bỏ được. Có người trước đây thì bệnh suốt ngày, nhưng sau khi bỏ thuốc được đi thì béo ra, khỏe ra, ít bệnh đi. Hút thuốc nó mang bệnh có phải là ấy đâu. Mà thuốc lá bây giờ nó có như thuốc lá ngày xưa đó. Nó có nhiều những cái chất, cấm chất độc người ta ngâm vào trong để bảo quản đó. Cái lá thuốc đó, vân vân. Mà trên bao thuốc người ta ghi rõ là hút thuốc có hại cho sức khỏe đấy rồi. Mà khổ vẫn cứ hút với nhau. Thì thôi, ở ngoài xã hội hay gì đó thì kệ người ta, mình không dám bàn. Nhưng bây giờ mình nói là đi tu rồi, là Phật tử rồi, thì Phật tử mình cũng phải gì? Phải bỏ những cái đấy đi, đấy mới gọi là tu. Các vị cứ nghĩ xem, mặc chiếc áo nâu hay chiếc áo lam, ra ngồi ở chỗ đám thợ, chỗ các tổ thợ đó, cho tôi xin một điếu, cho tôi xin một bi. Ngồi đó, mặc chiếc áo nâu hoặc chiếc áo lam còn khoác trên mình, châm nó điếu thuốc lào, rít, nhả khói ra, nhìn nó phê pha lắm. Không phải là người tu, thật sự các quý vị. Cho nên qua hôm nay nói tiện đây nói luôn, còn Phật tử nào, cụ ông hay cụ bà, anh hay là chị, cô hay là chú, nghe pháp xong còn trốn vào phòng vệ sinh hay là sang đằng sau đồi để châm điếu thuốc để vít vài hơi xong để vào với thượng cúng ấy, thì thôi bỏ đi. Ra nghỉ giải lao, tranh thủ ra ngoài thợ để bắn điếu thuốc lào, xong mới vào mới gì, mới tụng kinh tiếp ấy, thì bỏ đi. Làm được như thế, chiến thắng được cái tâm gì, tham tâm nghiện ấy, cái bệnh nghiện thuốc ấy, tức là mình đã chiến thắng được một con ma gì? Một con ma rồi. Một con ma nghiện to đùng rồi các quý vị. Từ chỗ đó mà suy ra, chúng ta có đủ bản lĩnh để làm tất cả các công việc tốt ở trên thế gian mà Đức Phật đã dạy. Chuyển từ gì? Xấu thành tốt. Chuyển từ gì? Từ nghiện thành không nghiện. Chuyển từ gì? Từ tà thành chính. Chuyển từ phàm thành thánh được ngay trong kiếp này. Có thể làm được. Đấy, cho nên xin thưa các quý vị, thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Đấy, đến chùa không phải là mình các sư mới tu đâu, mà các Phật tử chúng ta cũng phải gì? Phải tu. Đấy, chứ không phải là lên nghe pháp, lên tụng kinh mới là tu. Thèm thuốc, mà chúng ta nghĩ rằng thôi. Ví dụ tên là gì? Là Đức chẳng hạn. Mình là thôi Đức ơi, mình tự bảo mình thôi. Thôi Đức ơi, thầy đã nói thế rồi. Mình đến chùa để tu rồi chẳng nhẽ mình lại còn ra để bắn điếu thuốc lá hoặc là bắn điếu thuốc lào hay sao? Thôi Đức ơi, cái nhỏ mà mày không thắng được thì mày thắng cái gì? Sinh tử là việc đại sự. Điếu thuốc lào, điếu thuốc lá mà mày còn không bỏ được thì mày không chiến thắng được cái cơn nghiện thì mày thắng được cái gì? Cho nên Đức ơi là Đức, mày học Phật thế hay sao? Mặc dù cơn nghiện nó có cồn cào, nó có gì, có đổ nước miếng ra, chảy nước miếng ra, thổ thế nuốt nó đi, kệ nó. Nó chưa nhổ ra ngoài thì vẫn nuốt bình thường được các quý vị, không sao. Nước miếng chúng ta mà còn ở trong miệng chưa nhổ ra ngoài thì nó chưa bẩn. Nó nhổ ra ngoài chúng ta mới liếm mới nuốt vào nó mới bẩn, chứ còn nó đang ở trong miệng thì nó đổ. Nó thường người thèm thuốc thì nó hay đổ gì? Hay đổ nước miếng. Giống như người hay ăn chua, thèm chua, thấy người ta ăn chua thì tự nó đổ nước miếng. Nó đổ ra thì mình lại nuốt nó đi, rồi xong chẳng nhẽ thì mình đang ngồi nghe pháp cái nhổ phèn phẹt ra trước mặt à? Hay là cứ chạy ra chạy vào để nhổ suốt à? Cho nên đấy, thầy mới nói câu nó rất thật như thế. Nó có thèm thuốc ấy, cố gắng vài lần, vài ngày hoặc thậm chí vài tuần, thầy cứ cho là một vài tháng đi, chúng ta chiến thắng nó. Đấy là tu đấy. Đấy, đến chùa mà giải quyết được vấn đề đó thì là gì? là tu chùa đấy, đến chùa chúng ta thắng được nó. Cho nên xin thưa các quý vị, cái việc tu ở đây chúng ta hiểu nó đơn giản, tức là sửa những thói hư, những tập tính xấu để chuyển nó thành cái tốt, cái hay, thành cái năng lượng từ bi hỷ xả tốt trong cuộc sống, đem lại lợi ích cho đạo và đời, làm tấm gương sáng cho mọi người noi theo, xoay vào. Đó chính là gì? Là tu đấy. Phật tử này hỏi ý thứ hai. Con đã phát nguyện tụng kinh Địa Tạng nhưng mà chồng cấm đó, thì thầy bảo không cho. Thầy bảo là đấy, thì mình tu như thế nào là để chồng cấm thì phải xem lại. Hay kể cả tất cả các Phật tử chúng ta ở trong đạo tràng này cũng vậy. Các thiện nam tín nữ trong đạo tràng này, vì sao mà chồng cấm mình tụng kinh, cấm mình tu tập? Xem lại xem những hành xử của mình đã chuẩn mực trong gia đình chưa. Nếu chuẩn mực rồi á mà vẫn bị người ta cấm thì hãy coi như đây là gì? Cái nghiệp chướng của mình nhiều đời nhiều kiếp, gọi là oan gia trái chủ, oan oan tương báo, theo mình để đòi gì? Đòi nợ. Thôi an nhẫn để trả đi. Không cho chúng ta tụng kinh ở trên ban thần linh gia tiên, trên ban thờ, thì thôi chúng ta niệm Phật ở trong, trong tâm, trong lòng. Chúng ta tu ở trong tâm, tu ở căn bản ở trong tâm. Chúng ta cứ nhất tâm chúng ta gì? Niệm Phật, chúng ta tu hành, chúng ta làm thiện. Làm thiện một phần chưa đủ để xoay chuyển, thay đổi cái ý nghĩ và cách hành xử của ông chồng. Mình làm thiện lên mức 10 lần. 10 lần chưa chuyển được, mình làm thiện lên đó mức 100 lần. 100 lần ở đời này chưa chuyển được, tôi nguyện gì? Đời đời kiếp kiếp tôi nguyện gì? Làm thiện để chuyển đổi tâm tính của ông. Nguyện bao giờ tôi thành Phật tôi sẽ gì? Tôi sẽ độ được cho ông, cũng được thành, cũng được giải thoát. Giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, chuyển gì? Oán nó thành gì? Thành thân. Những người mà ghét bỏ Ngài, coi thường Ngài, đem đến đau khổ cho Ngài, Ngài đều biến từ oán là thành ân. Ngài coi đó là đối tượng để Ngài thực hành cái hạnh Bồ Tát, hạnh nhẫn nhục, để thành tựu cái công phu tu tập của Ngài. Người tu chúng ta phải nương vào cái đức và cái hạnh và cái con đường Đức Phật đã tu để chúng ta đi, chúng ta tu. Cho nên tu không phải là lúc nào cũng là gặp thuận duyên, lúc nào cũng là con đường trải thảm phẳng lờ ở trước mặt để chúng ta đi các quý vị. Kể cả người xuất gia như các thầy, như chúng tôi đấy cũng thế. Có lắm lúc có oan khuất ngập trời chứ, nhưng có oán thán gì đâu. Chỉ nghĩ rằng mình kém duyên, kém phúc. Sinh ra tuy được thân người, tuy được xuất gia trong giáo pháp của Đức Phật, tuy được lạm dụng, xứng xếp vào ngôi tăng bảo, nhưng mà phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Cho nên mới chẳng giáo hóa được mấy ai. Vẫn bị oan khuất, bị người ta coi thường, khinh bỉ. Đây là do mình kém duyên, vô phúc vậy. Thì càng phải cố gắng để gieo duyên và để tu phúc nhiều hơn. Kết duyên thiện, duyên lành nhiều hơn với mọi người, mọi loài. Đời nay chưa thành tựu thì đời sau. Đời sau chưa thành tựu thì đời sau nữa. Đời sau nữa chưa thành tựu thì vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp sau. Bao giờ mình viên mãn công đức thành Phật thì chắc chắn cái nghiệp đó nó sẽ tiêu đi. Phúc đó nó sẽ tăng trưởng công đức viên mãn lên. Cho nên dùng cái tâm như thế để tu đạo thì có khó đến đâu chúng ta cũng sẽ tới đích. Mong rằng các Phật tử chúng ta biến những cái khó khăn, biến những cái thử thách, biến những cái chướng duyên chồng chất trong cuộc đời để cố gắng tu tập và vượt qua những khó khăn ấy, thì cái hạnh của mình, cái tâm của mình, cái đạo của mình, cái trí của mình, cái đức của mình, lúc đó nó mới gì? Nó mới chiếu sáng giữa màn đêm tăm tối, giống như sen ở trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là vậy. Cho nên đạo Phật chúng ta lấy biểu tượng hoa sen là gì? Là biểu tượng của sự giải thoát ở chỗ đó. Mong rằng Phật tử này cũng như tất cả các Phật tử chúng ta cố gắng biến những cái gì? Cái khó, cái nguy thành cái cơ, cái hội thành cái cơ hội để cho mình rèn luyện thân tâm, tu sửa đức hạnh để cho mình viên mãn cái hạnh nguyện của Bồ Tát, tiến tới thành Bồ Tát đạo và thành Phật trong những kiếp sau vậy. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, bố thí cho con được hỏi, con là Đào Thị Thu Hà ở phòng 103 C13 ở Kim Liên, Hà Nội. Con có mấy câu hỏi muốn bạch thầy giải đáp giúp con. Làm gì mà tham thế, 1 đến 2 câu thôi. Nói rồi, hỏi 1 đến 2 câu thôi, không nên hỏi nhiều quá. Không biết là hỏi mấy câu thấy dài lắm. Thầy chỉ trả lời 2 câu. 1, chồng con khi nghe thầy giảng kinh Địa Tạng hay quá, mới phát tâm đọc kinh Địa Tạng. Vì chưa được sự hướng dẫn nên cứ thế đọc theo cảm tính của mình, cho đến khi đọc đến lợi ích thứ 16, phẩm thứ 13, thì tự nhiên thấy 2 quầng đen che mắt, từ đó đeo kính cũng không đọc được nữa. Từ năm 2021 và cho đến nay, mắt vẫn không nhìn thấy rõ. Đi khám thì họ bảo xuất huyết đáy mắt. Nhà con cũng uống nhiều thứ thuốc sáng mắt mà không ăn thua. Con mong thầy giúp con phải nên làm gì để cho chồng con đỡ bị mù mắt ạ. À, cái trường hợp này là bắt tội thầy đấy. Do nghe thầy giảng kinh Địa Tạng hay quá cho nên lao vào là đọc kinh. Lao vào là đọc kinh không có sự hướng dẫn gì cả. Và từ này kể không có sự hướng dẫn, cứ thế là đọc cho đến lợi ích cho phẩm thứ 16 và thứ 13 gì đó, thì tự nhiên là thấy 2 quầng đen che mắt, và từ đó thì mắt không nhìn thấy rõ nữa. Đi khám thì cũng không chữa khỏi. Phật tử này thì bảo chồng nếu có đây không, không ấy thì cứ tu đi, đến ngày Chủ Nhật thì bố trí trên phòng trí khách ấy, thầy cho gặp một chút để xem như thế nào. Cứ bảo với trí khách ở trên phòng trí khách thầy xem thế nào. Nếu mà do bệnh, do gì, do nghiệp, bệnh do nhất tâm cầu pháp mà tu do bị nghiệp duyên ám đảo quấy phá, thì cái này có thể nhờ ơn Tam Bảo, nhờ ơn chư Phật Bồ Tát, nhờ ơn Bồ Tát Quan Âm, nhờ ơn Bồ Tát Địa Tạng có thể khỏi được. Còn nếu mà do gì, do lúc đọc kinh nhiều quá nó mỏi mắt, đọc một lúc nó mỏi mắt mà nó sinh bệnh á, thì cái này thì phải gặp bác sĩ. Nhưng mà thôi, trường hợp này thầy nghĩ là thôi thì cứ để hôm nay đủ duyên thầy gặp thầy xem như thế nào. Thì thầy thì chưa phải là người tài, người giỏi gì, không phải là cao tăng đắc đạo chi, nhưng mà cũng có thể xem qua xem trường hợp này ra sao, thì lúc đó sẽ cho cái hướng điều trị cụ thể sau. Câu thứ hai, Phật tử này hỏi: con bạch thầy, huynh đệ cùng đồng tu với con trong một đạo tràng trước đây, huynh làm bác sĩ khoa sản một thời gian ngắn rồi nghỉ làm vì phải xử lý các ca thai nhi nên huynh rất sợ. Nay hàng ngày huynh vẫn chỉ chú tụng kinh Địa Tạng trong 10 ngày thập trai và làm nhiều việc phúc lành mà vẫn bị các vong thai vì các vị vong thai làm hại. Con bạch thầy chỉ giúp huynh đệ con phải làm gì để sám hối những việc làm đó ạ. Nay huynh đệ con đã hơn 70 tuổi rồi ạ. Con kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe, vạn sự cát tường và luôn là cây đại thụ cho chúng con, chúng sinh nương tựa trên đường tu giải thoát ạ. A-di-đà Phật. Câu thứ hai, Phật tử này hỏi cho người bạn. Nói là người bạn do trước đây là bác sĩ khoa thai sản. Vì làm khoa thai sản thì phải nạo phá thai rất nhiều. Cái này có. Ở Việt Nam chúng ta vì cái chủ trương là kế hoạch hóa gia đình của Đảng, Nhà nước, của Bộ Y tế đưa ra, cho nên cái việc nạo phá thai ở Việt Nam chúng ta pháp luật không có cấm. Còn như ở nước ngoài, một số quốc gia ở phương Tây, ở châu Âu á, mà một số nước ở châu Á chúng ta, kể cả như bên Đài Loan á, hay là bên Singapore hay Nhật Bản, một số các quốc gia đó mà phá thai là phải được sự chỉ định của bác sĩ, và thậm chí là một số quốc gia phải được sự cho phép của pháp luật. Còn tự ý phá thai là họ phạm vào cái tội, họ xử lý tội hình sự như là giết người, cố ý giết người. Đấy, đây là pháp luật của một số quốc gia. Còn Việt Nam của chúng ta thì pháp luật không quy định cái việc phá thai là vi phạm pháp luật, vi phạm nhân cách và đạo đức lối sống đối với pháp luật và hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta. Cho nên chúng ta thấy cái việc phá thai là ở ngoài xã hội là chuyện rất bình thường. Nhưng đấy là ngoài xã hội. Còn nếu là một Phật tử, một người học Phật, thì chúng ta phải tin vào lời Phật dạy, vào luật nhân quả. Cái thai nhi ở trong bảo thai mẹ qua 49 ngày thì chúng ta còn cố tình hoặc hữu ý phá thai đoạt mạng sống của thai nhi ấy, thì cái nhân quả đó đã cấu thành đồng với cái tội gì? Cố ý sát sinh, hoặc là sát sinh, mà sát sinh ở đây là con người chứ không phải con vật. Thì về giới luật nhà Phật dạy, cái đó là tội rất là nặng. Nhưng mà thôi, đấy là người học Phật, đấy là lời Đức Phật dạy. Một đấng đại giác, một đấng thiên nhân sư chi mô phạm ở thế gian và xuất thế gian, dạy cho chúng sinh ở thế gian biết nẻo để tu, biết tội để tránh, biết phúc để làm. Nhưng mà cũng tùy theo quốc độ, quốc gia ở nơi đó. Vì pháp luật Việt Nam không cấm, cho nên chúng ta không thể nói là họ vi phạm pháp luật được. Cũng không thể nói là họ vi phạm đạo đức, lối sống xã hội được. Cho nên chúng ta thấy là hiện tại rất nhiều bệnh viện, rất nhiều phòng khám ở Việt Nam chúng ta vẫn đã và đang và sẽ tiếp tục làm cái việc đó. Thôi, cái việc đấy là việc của xã hội, chúng ta không dám lạm bàn đúng sai. mà cũng không nên làm bản đúng sai rồi gây ra tranh cãi, bất an ở trong xã hội. Ở đây thầy chỉ nói với các Phật tử, chúng ta cái trường hợp Phật tử này hỏi cho người bạn cái này. Bạn nói trước đây có làm bác sĩ ở khoa sản thường hay nào phá thai cho mọi người một thời gian, nên xong rồi thấy sợ nên nghỉ không làm nữa, chuyển làm việc khác, làm sang khoa khác vân vân. Thế bây giờ tuy nghỉ rồi không làm nữa nhưng mà vì cái nghiệp vẫn bị các vong linh thai nhi phá. Đây là Phật tử này nói, còn chứng minh thế nào thì thầy cũng chưa biết. Nhưng mà thầy nghĩ rằng thôi, điều quan trọng là quay đầu là bờ. Trong nhà Phật có câu gì, bỏ đầu đao xuống thì liền hướng Phật và liền thành Phật. Cho nên điều quan trọng chúng ta biết cái đó là sai, là không đúng với nhân quả Đức Phật đã dạy ở trong kinh. Nay chúng ta là một Phật tử thì chúng ta tin theo lời Đức Phật dạy ở trong kinh nhân quả. Chúng ta việc tốt nhất bây giờ là ăn năn và sám hối, phóng sinh cho nhiều. Ăn năn sám hối nhưng phải phóng sinh. Tụng kinh niệm Phật, lễ Phật, làm phúc được bao nhiêu công đức liền đem hồi hướng tất tần tật cho họ. Hồi hướng hết không phải là chúng ta không có cái gì. Trong nhà Phật chúng ta càng mở tâm rộng rãi, phát bồ đề tâm được lớn lao, vì tất cả chúng sinh mà tu phúc tu thiện, vì tất cả chúng sinh mà hồi hướng công đức, thì cái phúc báo nó càng được tăng lên gấp bội. Cho nên khuyên bạn của Phật tử này là hãy vẫn tiếp tục chăm chỉ chịu khó để hành trì tu tập, cộng thêm nên phát nguyện phóng sinh. Ví dụ bây giờ, ví dụ như tháng có khoảng độ tầm được khoảng 5 triệu tiền lương chẳng hạn, ví dụ thế, thì mình nên bỏ ra một vài trăm nghìn, thậm chí là 1/3, 1/4, 1/5 mà đó, để mình làm việc phóng sinh tu phúc, giúp đỡ người nghèo, người bệnh. Đổi lại, ngược lại với cái việc ngày xưa mình đến những cái trung tâm nuôi các cháu mồ côi mà cha mẹ bỏ khổ sở, hoặc những các bệnh nhân, những người già cô đơn không lấy nương tựa đó, mình phát tâm trích một phần cái tiền lương mình ra để mình làm cái việc đó, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, ấn tống kinh sách vân vân, giúp đỡ mọi người. Thì đấy là cái việc sám hối có được thể hiện bằng cả lý và cả sự, cả tâm và cả gì, cả hành, lý sự viên dung, thì dần dần cái nghiệp nó sẽ tiêu, cái phúc nó sẽ tăng. Vậy nên làm như thế thì mọi cái việc ác chúng ta làm ở trước đây dần dần cũng sẽ hết sạch, công đức cũng sẽ từ đó mà được kiến lập, mà được sinh ra. Vậy A Di Đà Phật. Có Phật tử nó hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy bố thí cho con được hỏi, vào những năm 1931, 1955, gia đình cụ nội con thuộc vào tầng lớp giàu có, do chăm chỉ làm ăn, nhưng sau cải cách ruộng đất, gia đình bị tịch thu toàn bộ sản nghiệp, may không bị giết. Do cụ con là địa chủ, kháng chiến cụ con có công đào hầm nuôi cán bộ và đóng góp lụa, bánh chưng vân vân cho cách mạng. Cụ nội con đã lấy tới 3 cụ bà, các cụ ngày xưa đào hoa thế, thời chiến tranh mà các cụ đào hoa thế. cụ nội con đã lấy tới ba cụ bà để mong muốn gia đình hưng vượng. Cụ bà thứ hai đã tìm thầy phong thủy để chuyển mộ, cụ cố ông. Trước khi chuyển, thầy phong thủy có nói chuyển vào đất đó chết ba mạng, bà có dám không? Cụ bà đồng ý và chuyển vào đất đó. Sau khi chuyển vào đất đó, thầy phong thủy bảo chôn ba quả trứng vòng quanh mộ bách nhật trăm ngày, đào lên, nếu trứng thơm thì để mộ được. Sau 100 ngày, cụ con đào ba quả trứng gà đó lên, đập ra vẫn thấy thơm nên đặt mộ ở đó. Việc đặt mộ đó cách đây cũng khoảng 70-80 năm rồi. Sau đó một thời gian chuyển mộ thì các cụ kể lại là chết nhiều con cháu chỉ trong vòng mấy năm, rồi chết tới 6 mạng đều chết trẻ. Rồi nữa thì có người bị vu oan nên bị họ chôn sống. Cái làm gì mà ghê thế, bị chôn sống cả. Người thì bị điện giật, người thì bị tật nguyền, vân vân. Ông nội con là người cháu trai duy nhất hiện sống trên đến ngày nay ạ. Và những ông trẻ, bà trẻ đó thường có biểu hiện chung là sưng bạch hầu to và chết. Ông nội con cũng bị sưng bạch hầu nhưng do thuốc thang với lễ bái vân vân nên ông nội con khỏi bệnh bạch hầu. Mong thầy giải thích cho gia đình con ạ và cách tu tập để hóa giải hồi hướng cho các cụ ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Xin thưa các quý vị, câu hỏi của Phật tử này về vấn đề tâm linh có liên quan tới vấn đề phong thủy và mồ mả của tổ tiên. Ở trong đạo Phật của chúng ta ấy, thì chúng ta thấy là Đức Phật dạy là căn bản đều phải do gì? Do tu tập, do có giới đức, có đạo hạnh thì sẽ chuyển được nghiệp. Hay chúng ta thường thấy các cụ, các sư, các thầy thường lên giảng và dạy chúng ta, dẫn lời Phật dạy gì? Nhất nhật thanh nhàn, nhất nhật tân. Tức là ngày một ngày thanh nhàn thì một ngày mới, một ngày an lạc, một ngày hạnh phúc vậy. Chứ tân ở đây có nghĩa là ngày mới hay là an lạc hay là hạnh phúc. Nhưng mà đấy thì lý thì như vậy. Nhưng sự chúng ta thấy là có mấy ai chúng ta ngày nào cũng gì? Một ngày nào cũng sống là người tốt, người lương thiện và người không từ ý nghĩ lời nói hành động không vi phạm về đạo đức hay về lối sống hay về nhân quả đâu. Trong cuộc sống chúng ta nếu mà ngày nào chúng ta cũng trì trai giữ giới, là một Phật tử tại gia tu tập trọn vẹn 5 giới thôi, thì chúng ta không có sợ cái gì là xấu xa hay là gì gì cả. Cho dù xấu đến thì cũng sẽ chuyển thành tốt, nghiệp ác cũng chuyển thành thiện, vân vân. Thậm chí là gì, hết thọ mạng rồi còn được gì, được tăng thọ mạng. Giống như em của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, hay là giống như là trong cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh nhá, có nói đúng không? Đó. Nhưng mà mấy ai chúng ta trong cuộc sống làm trọn vẹn được cái điều đó đâu. Cho nên nữa, xin thưa các quý vị, bên cạnh ở chúng ta, cái vấn đề tâm linh và phong thủy không phải ngẫu nhiên mà nó tồn tại cũng mấy nghìn năm nay. Đến những các quốc gia khoa học phát triển như là Mỹ, như là châu Âu, như là Liên Xô ngày xưa, bây giờ gọi là Nga đó, hay là như Trung Quốc bây giờ đó, hay là như Singapore, như là Nhật Bản bây giờ, xin thưa các quý vị, càng những cái nước phát triển ấy, Thậm chí là bây giờ họ lại dùng cả vấn đề tâm linh trong cái vấn đề gì? Trong vấn đề hình sự, trong vấn đề điều tra hình sự, trong vấn đề tình báo, đặc biệt ở trong đất nước của họ. Thầy mấy năm trước cũng có ngồi với một bác ở bên Tổng cục 2. Bác cũng không phải là nhỏ đâu, Tổng cục Phó, Tổng cục 2. Bác ngày đó cũng thỉnh thoảng hay lên lễ Phật và ăn cơm với thầy. Bác nói rằng cái vấn đề tâm linh bây giờ thầy ạ, bên cục tình báo CIA của Mỹ, họ dùng cả vấn đề tâm linh để điều tra những cái vụ gọi là xương xẩu nhất, khó nhất trong cái vấn đề tình báo, họ dùng cái vấn đề đó và điều tra, kể cả Nga, kể cả Trung Quốc. Bác không nói là Việt Nam chúng ta dùng hay không dùng, nhưng bác nói là Mỹ, Nga và Trung Quốc. Thế cho nên chúng ta biết rằng cái vấn đề tâm linh, tuy nó vô hình, không thể giải thích bằng khoa học, nhưng mà các quốc gia mà gọi là làm chủ các nền, các ngành công nghiệp và các nền khoa học phát triển tiến bộ nhất trên thế giới bây giờ, như là Mỹ, như là Nga, như là châu Âu, như là Trung Quốc, không phải ngẫu nhiên mà họ lại tự nhiên họ lại đi dùng cái vấn đề tâm linh vào một cái mảng gọi là điều tra đặc biệt khó khăn đối với quân sự của đất nước của họ. Cho nên á, xin thưa các quý vị, tâm linh thì thường gắn liền với gì? Với phong thủy. Phong thủy và tâm linh thường là song hành với nhau. Ngày xưa tôi đọc thấy một cái bài báo này được đăng ở trên tòa báo, ở trên báo chính thống của Việt Nam chúng ta. Khi mà ông Donald Trump, ông lên Tổng thống Mỹ, không ai nghĩ là ông Donald Trump lên Tổng thống Mỹ cách đây gần chục năm về trước. Thì nhiệm kỳ của Mỹ là 4 năm Tổng thống. Ông lên Tổng thống cách đây 7-8 năm vậy đó. Vì ông Tổng thống đương nhiệm của Mỹ bây giờ, thì năm nay tháng 11 này là năm cuối rồi, là Mỹ là bỏ phiếu rồi. Ông lên trước nhiệm kỳ ông Tổng thống đương nhiệm này. Lúc đó không ai nghĩ rằng một thương gia của nước Mỹ có thể lên Tổng thống, cả thế giới đều không tin. Nhưng khi ông lên Tổng thống rồi, mới có một cái bài báo trên khắp thế giới nói rằng trước khi ông xây cái tòa tháp Trăm á, cái tòa tháp Trăm nổi tiếng ở Mỹ bây giờ đó, cái tòa tháp lấy tên của ông, lúc đó ông chưa ra tranh cử Tổng thống nhé. Lúc đó ông xây cái tòa tháp Trăm đấy, ông nhờ một thầy phong thủy người Singapore đến để cắm hướng, cắm đất và xây cái tòa tháp Trăm ấy. Và cái thầy phong thủy đó có dự ngôn rằng ông xây cái nhà này làm đúng theo cái lời của tôi nói. Tới ông thầy phong thủy ông bảo thế, nếu làm đúng theo cái lời tôi nói, sau này ông sẽ là lãnh tụ quốc gia. Chúng ta biết là lúc đó ông ấy còn chỉ là một thương gia thôi, chưa sang làm chính trị. Vậy mà ông thầy phong thủy xem và cắm cái tòa nhà tháp Trăm cho ông ấy xây dựng ở đó, đã nói cái điều đó rồi. Nhưng khi ông ấy sau này khi xây xong cái tòa tháp Trăm, ông ra tranh cử Tổng thống Mỹ, thì cả thế giới đều nghĩ rằng bà Hillary Clinton là ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ là người ra tranh cử Tổng thống Mỹ thay cho Đảng Dân Chủ, còn Donald Trump thay cho Đảng Cộng Hòa. Và ai cũng nghĩ là một chính khách nổi tiếng thế giới như Hillary Clinton là người sẽ đắc cử đến 99,9%. Thế nhưng mà ngày bỏ phiếu, ngày kiểm phiếu, cả thế giới đều phải gì? Giật mình ngã ngửa là bà Hillary Clinton không trúng tổng thống mà lại một thương gia trúng làm tổng thống Mỹ. Mà thực sự là chúng ta thấy các đời tổng thống Mỹ, duy nhất có cái đời tổng thống Mỹ của ông ấy làm cái nhiệm kỳ là 4 năm, đó là không, đất nước Mỹ không có đi xâm chiếm một quốc gia nào. Nhớ nhé. Không gây ra một cuộc chiến tranh nào trên thế giới. Đấy, chúng ta thấy đây là duy nhất trong các đời tổng thống Mỹ. Ông ấy chủ trương là hòa bình và phát triển kinh tế, đem lại đời sống ấm no và hạnh phúc cho gì? Cho nước Mỹ và cho thế giới. Chứ không chủ trương là lấy gươm đao giáo mác súng ống để làm giàu cho nước Mỹ và đem đến đau khổ cho thế giới. Đấy, chúng ta thấy nếu mà bảo phong thủy nó không có lợi ích gì cho đời sống thì xin thưa các quý vị, chúng ta nói cái câu đó này cũng chưa hoàn toàn đã đúng đâu. Vì cái gì? Cha ông chúng ta đã gì, đã tập hợp và đã đúc rút ra từ những kinh nghiệm mấy nghìn năm nay, chứ không phải một vài chục năm, một vài trăm năm, mà mấy nghìn năm nay. Nó không phải là không có cơ sở khoa học, nó đều dựa vào, ngày xưa thì gọi là gì? Dựa vào những kinh nghiệm, những sự đúc kết, đúc rút những cái kinh nghiệm mà trong cuộc sống. Rồi có những bậc thánh nhân những bậc có sự tu tập như là Lão Tử, như là rất nhiều những các bậc thầy nổi tiếng, người ta đã làm những cái điều đó. Xin thưa các quý vị, phong thủy ngày xưa chúng tôi đi học, chúng tôi cũng được nghe rất nhiều câu chuyện, thậm chí nó liên quan tới gì? Nó liên quan tới cả các gì? Các vị lãnh đạo, các vị gọi là lãnh đạo đứng đầu của nhà nước chúng ta, kể cả thời chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước cho đến thời bình sau này, mà những cái người mà họ phát ngôn về cái vấn đề phong thủy tầm cỡ, các vị nguyên thủ đó đều là những gì? Những vị có uy tín đối với tầng lớp thượng lưu, tầng lớp trí thức và tầng lớp gọi là cốt cán của đất nước. Cho nên không phải là ngẫu nhiên mà cái đó nó không lợi ích gì mà lại nó tồn tại đến mấy nghìn năm. Cho nên cái vấn đề phong thủy đất cát này này các vị này, nếu chúng ta chưa phải là bậc thánh xuất thế A-la-hán, tức là nói nôm na, nói thẳng ra là tu hành chưa chứng quả A-la-hán trở lên, thì vẫn bị chịu cái sự chi phối của tam giới. Mà chịu sự chi phối của tam giới tức là gì? Vẫn chịu cái sự chi phối của đói, khát, nóng, lạnh, ốm đau, bệnh tật và gì? Và mưa, gió, phong, ba báo táp. Mình nói nôm na là nghiệp đó, là phong thủy đó, là biệt nghiệp, là cộng nghiệp đó các quý vị. Đấy. Nếu chúng ta chứng quả là hán trở lên, xuất thế ra khỏi tam giới thì không nói làm gì nữa cả. Nhất nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, quá đúng rồi. Nhưng còn là một phàm phu, đặc biệt là cư sĩ Phật tử tại gia chúng ta. Chúng ta gọi là tu thôi, gọi là cư sĩ nó gọi là tu thôi. Nhưng mà thực sự chúng ta đã tu được thật như lời Đức Phật dạy ở trong gì? Trong tam quy, trong ngũ giới hay chưa? Cứ nói như đấy, đi lên câu hỏi đầu tiên, đi lên xe buýt đấy thì biết mà. Tu hay chưa? Đấy là biết. Mà đấy chưa tu được thì đương nhiên chúng ta còn cái sự chi phối của gì? Của cộng nghiệp. Của gì? Của cái chung trong cuộc sống. Cái nghiệp chung, cộng nghiệp chung trong cuộc sống. Trong đó có gì? có cả cái sự tác động của phong thủy nữa. Cho nên ở trường hợp gia đình này, qua câu hỏi thì chúng ta đều được nghe hết rồi. Thầy khuyên là trường hợp này, bây giờ ông cụ ở đây nếu vẫn còn, về nói với ông cụ đi, thôi nghĩ vì con vì cháu sau này, cái đất ở chỗ đó có thể đẹp, nhưng mà cái chi họ nhà mình, dòng họ nhà mình chưa đủ phúc để hưởng, mình đặt mộ vào chỗ đó gì thì khánh kiệt, thì suy tàn, thậm chí là mất hết gì, chết sạch luôn. Đó, các vị nghe thầy giảng cái bộ gọi là An Sĩ Toàn Thư chưa? Nghe một cái câu chuyện mà cũng đi đặt mộ của cha mà gặp cái tổ rắn chưa? Con rắn thần đó, con rắn chúa nó báo mộng cho ông chủ nhà là thôi xin ông là để gì? Qua ngày hôm sau để tôi chuyển hết con cháu tôi đi đã thì ông mới đặt mộ ở chỗ đó. Nhưng mà ông ấy không nghe. Hôm sau đúng giờ đem con cháu ra để đào ngôi mộ thì thấy một cái tổ rắn. Có đến gì? Đến hơn 800 con rắn, rắn to, rắn nhỏ. Thì liền là gì? Đem rơm ra gì? Phóng hỏa giết sạch hơn 800 con rắn ấy. Sau đó thì đem bỏ đi và chôn mộ bố vào đó. Và đến tối lại thì cái con rắn chúa nó lại hiện ra người đến và nói khóc và nói rằng tôi đã nói với ông rồi. Xin ông để cho chúng tôi thư thư một vài ngày. Để tôi gì? Đem con cháu chúng tôi chuyển đi chỗ khác đã. Thì ông mới để mộ bố ông vào đó. Vậy mà ông không nghe. Ông giết sạch trên 800 con cháu họ hàng gia đình chúng tôi. Thù này nhất định chúng tôi sẽ gì? Tôi sẽ gì? Sẽ phải trả. Nói rồi biến mất. Một hai năm sau, ông này sinh được một đứa con trai. Con trai sinh ra thì khôi ngô tuấn tú, lớn lên học rất giỏi và hiếu thảo, và ra làm quan. Ra làm quan rất to ở trong triều đình. Nhưng khi làm quan to trong triều đình rồi, bắt đầu gì? Cái đứa con đó mưu đồ tạo phản xoán ngôi nhà vua. Nhưng nó cố tình là gì? Là để lộ thông tin ra ngoài. Và khi lộ thông tin ra ngoài, nhà vua đó bắt gì? Giết cả họ ba đời của nhà ông này. Tức giết cả ba đời nhà ông này. Tính ra giết hết người, tính ra cũng đúng hơn 800 người. Hơn 800 con rắn. Ngày xưa đào mộ bố giết bao nhiêu con rắn thì bây giờ đếm xác người dòng họ nhà ông chết đúng từng ấy người. Các vị về nghe là cái bài giảng trong An Sĩ Toàn Thư. Đây là một câu chuyện có thật ở Trung Quốc, được các tổ ghi chép lại cho hậu thế chúng ta thấy rằng nhân quả chẳng bỏ sót một ai. Mồ mả đất cát là việc quan trọng đối với người đời chúng ta. Nhưng cũng đừng có gì, bất chấp mọi cái nhân duyên tốt đẹp để cố làm cho bằng được. Cho nên có những chỗ đất tốt, huyệt đạo, đế vương, vân vân. Nhưng dòng họ và gia đình chúng ta không đủ phúc để vào một cái là khánh kiệt tài sản, ốm đau, bệnh tật, đấy là nhẹ. Còn nặng thì gọi là gì? Gọi là chết dần, chết mòn, hết sạch cả họ nữa cơ. Cho nên trường hợp này thì khuyên là thôi, mình không đủ duyên. Trường hợp Phật tử này về khuyên, còn ông ở đấy thì nói với ông là thầy Thịnh để khuyên. Đến tháng 10, tháng 11 này, chuyển mộ cụ cố đó ra chỗ khác, không để ở đó nữa. Làm được như thế thì thầy nghĩ rằng mọi việc sẽ an bình trở lại đối với dòng họ, đối với chi họ nhà này thôi. Cái việc tâm linh, cái việc mồ mả đất cát, xin thưa các quý vị, nó cũng quan trọng lắm. Chúng ta đừng nghĩ rằng chết là hết. Thì chúng ta mà được giải thoát rồi là hết. Còn nếu chưa được giải thoát, như trong kinh Địa Tạng nói đó, thần thức còn mang mang ở dưới gì? Ở dưới âm ti địa phủ đó, vân vân, thì đâu phải là hết. Thần thức còn đi đầu thai ở trong lục đạo luân hồi, đâu phải là hết. Đó, nhớ cái lời Phật dạy ở trong kinh. Đó. Ôi, lại bức tâm thư nào nữa đây mà dài thế, A Di Đà Phật. Ồ, nhưng mà thời gian đã hết rồi, còn mấy câu hỏi nữa thì ngày mai giảng tiếp, vì ngày mai vẫn tiếp tục giảng, vẫn đáp mà. Còn đây khá nhiều câu hỏi. Đã 11 giờ rồi, chúng ta vào thượng cúng thế là vừa. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.